Đan Vũ Càn Khôn, chương 1146, Phá Kiếp Trọng Sinh, 2, Góc Truyện Audio.com, ngao trong miệng Tần Phàm tiếp tục phát ra một huyền âm thần bí tựa hồ đến từ viễn cổ, âm thanh động cửu thiên, lay u minh, mà sinh cơ cùng lực lượng ở trong cơ thể hắn sinh sôi ra một lần nữa kia, bắt đầu sinh sinh bất tức lực lượng liên tục không ngừng. Khí lực trong cơ thể hắn không ngừng ngưng luyện, quy tắc tiểu thế giới nguyên lai bao trùm vây quanh bên ngoài thân hắn kia, lúc này bắt đầu không ngừng lột xác biến hóa, thời gian dần qua bị rút vào trong thân thể, cuối cùng áp xúc trở thành một hư ảnh tiểu thiên địa xuất hiện trong vũ điền của hắn. Tâm thần của Tần Phàm chìm vào trong cơ thể, sau đó hắn có thể phát hiện bên trong hư ảnh tiểu thiên địa này, có ngọn núi kim thạch, có rừng rậm cây cối, có trường hà nước chảy, có ánh mặt trời chiếu rọi, có đại địa màu mỡ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố tràn ngập trong đó. Dĩ nhiên là tạo thành một thế giới chân thật, cái này là nguyên giới. Lúc này trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, có thể cảm giác được trong đó truyền đến một loại năng lượng cường đại mà thần bí, loại năng lượng này vô luận so với nguyên năng của ngũ hành không gian hay là quy tắc tiểu thế giới đều muốn mạnh hơn nhiều, quan trọng nhất là cái này cho hắn cảm giác là lực lượng hoàn toàn thuộc về mình. Quy tắc tiểu thế giới tuy là quy tắc của mình, nhưng lại hình thành trên quy tắc thế giới vốn có bên ngoài, trên thực tế sử dụng vẫn là quy tắc thế giới vốn có, chỉ là thích ứng cùng cải tạo mà thôi. Mà nguyên giới quy tắc này thì trực tiếp khai thác cùng sáng tạo. Chính là trực tiếp ở trong thế giới hiện hữu, sáng tạo quy tắc của mình, khai thác ra thế giới của mình. Nguyên lai nguyên giới là có được một thế giới nguyên thủy của mình. Tần Phàm hiểu rõ ra theo thân thể dần dần khôi phục, hắn cảm thấy mình nắm giữ đến một loại lực lượng cường đại chưa từng có qua. Hắn cảm giác được mình không giống như lúc trước, thậm chí ẩn ẩn cảm giác tựa như mình là một chân thần, hắn đã có được thế giới của mình, thậm chí hắn có lực lượng sáng tạo của mình, mà không hề cần mượn lực lượng ngoại giới. Tốt, ta đã đặt chân tới bán thần chi cảnh, toàn bộ đều tán đi cho ta. Tần Phàm cảm giác thân thể của mình khôi phục một lần nữa, hơn nữa càng tiến thêm một bước, lúc này hai mắt hắn ngưng tụ, có một loại lực lượng kiên định từ trong đôi mắt bắn ra. Rầm rầm rầm, tiếp theo trong nháy mắt lực lượng của hắn trực tiếp để cho hắn dãy giụa ra khỏi phong hỏa bán thần kiếp, những hỏa diễm đỏ thẫm nóng rực phong bạo màu đen kia đều bị một cổ lực lượng giống như thủy triều cọ rửa mà qua, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, lúc này đây Tần Phàm rốt cục hoàn toàn vượt qua bán thần kiếp. Hắn chính thức trở thành một bán thần cường giả. Hắn thật sự vượt qua phong hỏa bán thần kiếp rồi, đại kiếp nạn lợi hại như vậy, vậy mà cũng bị hắn sống qua rồi. Chứng kiến thân ảnh của Tần Phàm một lần nữa hiện ra, mọi người phía dưới lại một lần nữa động dung. Bất tử thì sao, cho dù phong hỏa bán thần kiếp này giết không chết hắn, rất nhanh cũng sẽ bị ta giết chết. Hạ Thiên chứng kiến Tần Phàm vẫn không chết, sắc mặt lộ ra lạnh như băng. Hừ, cho dù bất tử cũng là cách cái chết không xa. Yến Dương thì là cười lạnh, bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun mọi người chuẩn bị động thủ đi, người như vậy nếu lưu lại, về sau cuộc sống của chúng ta sẽ khó có thể bình an. Ánh mắt của Minh Hiền, góc truyện audio.com, sâm lãnh âm trầm nói, Tần Phàm không chết trùng kích đối với ba người bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất đấy. Tiểu tử này mệnh thật đúng là lớn a hát. Mà Tân Vô Kỵ ý định bảo trì trung lập chứng kiến Tần Phàm còn bao khỏa ở bên trong hồng ảnh kia cũng há hốc mồm, lộ ra kinh ngạc vạn phần. Mộ Thanh Thanh vốn vẫn nhìn bầu trời, lúc này lại bỗng nhiên cúi đầu, trên mặt nổi lên có chút đỏ ửng. Phía trên bầu trời, Tần Phàm bởi vì vừa rồi trải qua hai lần đại kiếp nạn, quần áo trên người đã sớm không còn tồn tại, toàn thân trụi lùi, tự nhiên là không quá lịch sự, sở dĩ hắn vẫn chưa hoàn toàn hiện thân thể ra, trên thực tế là đang đổi quần áo mới. Oanh, đợi mặc quần áo vào xong, màn hào quang màu đỏ trên bầu trời kia liền hoàn toàn nổ tung, thân ảnh của Tần Phàm cũng hoàn toàn hiển lộ đi ra. Hắn một thân thanh y, khí vũ bất phàm, ngay cả khí chất cũng đã xảy ra cải biến trọng đại. Tiểu súc sinh, đừng tưởng rằng ngươi vượt qua bán thần kiếp là bình an vô sự rồi. Hôm nay, ngươi đồng dạng sẽ vẫn lạc không sai. Cũng ngay lúc này, ba đạo thân ảnh khí thế không kém bắt đầu ở phía dưới phóng lên trời, hướng về hắn mãnh liệt bay tới. Vậy sao, nghe vậy Tần Phàm lạnh nhạt ngẩng đầu đến, trên khóe miệng dần dần nổi lên một đường vòng cung lạnh lùng. Trên bầu trời truyền thừa chi hồ lớn như vậy, Tần Phàm ngự không mà đứng, lạnh lùng nhìn ba đạo thân ảnh hướng hắn bay tới. Ba người này tự nhiên chính là Minh Hiền, Yến Dương cùng Hạ Thiên, ba người này cùng hắn có tân cừu cựu oán, hơn nữa vốn là thật vất vả đợi được hắn từ trong kim đài phòng ngự trận đi ra, đã sớm đằng đằng sát khí rồi. Một bên vốn là một gã vừa mới vượt qua bán thần kiếp nhất kiếp bán thần, một bên là ngũ kiếp bán thần thực lực hùng hậu, lại có tới ba người, có thể nói thực lực song phương vốn là cực kỳ xa cách. Lúc này những người tu luyện bên cạnh truyền thừa chi hồ kia đều ngẩng đầu nhìn một màn này, mặc dù bằng miệng không dám nói, nhưng tâm lý đều âm thầm vì Tần Phàm cảm thấy bất bình cùng đáng tiếc. Phong hỏa bán thần kiếp có thể nói là trăm ngàn năm khó gặp một lần cũng không quá đáng, người trẻ tuổi này thật vất vả mới vượt qua một đại kiếp, vốn tưởng rằng ngày sau sẽ tiềm lực vô hạn, nhưng hết lần này tới lần khác lại đắc tội với người không nên đắc tội. Cũng bởi vì như thế, mặc dù chứng kiến Tần Phàm vượt qua hai đại bán thần kiếp kinh hiểm vạn phần, nhưng mọi người vẫn là rất nhanh ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Ở trong một tháng này tới nay, tất cả mọi người nhìn ra được thủ lĩnh tam đại gia tộc này có bao nhiêu hận Tần Phàm, có thể nói mỗi ngày trừ lúc tu luyện, bọn họ đều là mang theo ánh mắt oán độc nhìn xem Tần Phàm trong truyền thừa kim đài, thậm chí có đôi khi còn nhịn không được đi công kích vòng bảo hộ, hận không thể sớm ngày giết chết cửu nhân. Hơn nữa vào lúc này, toàn bộ người của tam đại gia tộc tiến vào truyền thừa bí cảnh đều vây quanh ở bên cạnh truyền thừa chi hồ này, hình thành một vòng vây chu đáo, có thể nói Tần Phàm là ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có rồi. Mặc dù chưa người nào biết Tần Phàm mới vừa rồi là như thế nào vượt qua phong hỏa bán thần kiếp lợi hại như vậy, nhưng tất cả mọi người cho rằng, lúc này đây Tần Phàm là chết chắc rồi. Bất quá Tần Phàm lại không có như mọi người tưởng tượng hoảng hốt muốn chạy trốn như vậy, hắn thậm chí hoàn toàn không nghĩ qua ý nghĩ chạy trốn. Cách chương.